Chùm nho phẫn nộ, chương 28. Họ đeo đuổi hành trình qua những cánh đồng rực nắng ban mai. Sương mù đã tan và các đỉnh núi màu xám nhạt in rõ trên nền trời. Những con chim bồ câu rừng đậu trên các bờ dậu, bay dục lên lúc xe đi qua. Ao vô tình tăng tốc độ. Chậm chậm giới, thơm dặn, mày mà thúc nó chạy nhanh, nó tung ra đấy, phải đi được tới đó. Có thể chúng ta bắt đầu làm, ngay ngày hôm nay cũng nên. Mẹ nói sôi nổi, với bốn người làm việc, dễ chừng họ sẽ ủng hộ tiền trước cho mẹ. Cái cần nhất là cà phê, mày thèm khát khá lâu, sau đó là bột, mỡ và thịt nữa. Còn thịt quay, tốt nhất chưa nên vội. Sao hẳn hay, để dành đó thứ bảy, chẳng hạn, mà xà phòng nữa, phải có xà phòng. Mẹ tự nhủ, không biết chúng ta sẽ ở đâu. Bà đã bốc. Lại sữa nữa. Mẹ sẽ mua sữa. Phải có sữa cho Rosam. Chính cái bà y tá đã nói. Một con rắn đang duỗi mình trên mặt đường âm ấm. Ao khuỳnh tay lái, nghiến bẹp con rắn, rồi lại chạy thẳng. Rắn bắt chuột. Thơm nói, lẽ ra mày không được nghiến nát nó. Em ghét chúng. Ao vui vẻ nói, ghét tất. Thấy chúng là ruột gan cứ cồn cào. Mặt trời lên dần, sự giao thông càng thêm tấp nập. Các người lái xe buôn trên những chiếc xe con hai chỗ ngồi, trưng ra ở cửa xe nhãn hiệu của họ. Các xe chở xăng sơn đỏ trắng, lôi kéo theo sau cả chuỗi dây xích kêu lách cách. Các xe tải đồ sộ, cửa vuông của những hãng thực phẩm bán buôn, đi giao hàng. Con đường cái lớn đi qua miền Trù Phú, những vườn cây nặng trĩu lá đầu mùa. Những vườn nho với những dây tua dài và xanh thẳm thảm lên mặt đất giữa các luống cây. Những thổ ô vuông trồng dưa và những cánh đồng ngũ cốc. Những ngôi nhà màu trắng trên cây cỏ xanh ẩn mình sau những bụi hồng leo. Ở phía trước xe, mẹ Thơm và Ao tràn ngập niềm vui. Mẹ nói, đã lâu lắm rồi, bây giờ mẹ mới thấy sung sướng như thế này. Nếu ta hái được rõ nhiều đào, dễ chừng chúng ta có thể có một căn nhà. Thậm chí trả tiền thuê trong vài tháng, nhất định phải có nhà. Con sẽ dành dụm tiền, rồi con sẽ ra thành thị, kiếm một chỗ làm ở xưởng sửa xe. Con sẽ thuê một căn buồng và ăn ở tiệm, và tối nào con cũng đi xem cine. Cái đó không đắt lắm, phim cao bồi. Bàn tay hắn siết chặt tay lái. Bình phát nhiệt, sôi sùng sục và khạc hơi. Mày đã đổ đầy nước chưa? Rồi, nhưng em ngờ gió thổi phía sau lưng nên bình nhiệt nó mới nóng thế. Trời đẹp ghê, Thơm nói. Hồi ở Mac Alaster, vừa làm việc, con vừa nghĩ lan man đến những gì mà một ngày nào đó con sẽ làm. Con thấy mình sẽ cứ thế mà lái thẳng và không dừng lại bất cứ đâu. Chuyện đó có vẻ xa lắm rồi. Con có cảm tưởng là đã bao nhiêu năm. Có một thằng cai tù, nó hành con đến khổ sở. Con đã quyết thanh toán nó cho xong. Chắc vì thế mà thấy bọn cảnh sát con nổi điên. Hình như thằng nào cũng có khuôn mặt như nó. Con nhớ, nó thường hay đỏ dừ mặt, giống con lợn. Người ta nói nó có một thằng em ở miền Tây. Những gã được tạm tha, nó gửi tới cho em nó và thằng này bắt họ làm việc không công. Nếu họ bới thối ra, họ bị tống trở lại nhà pha vì đã sai lời hứa. Người ta kể lại như vậy đấy. Con đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, mẹ gian nài. Các con sẽ thấy mẹ dự trữ đủ cái ăn, tha hồ bột và mỡ. Tốt nhất là cứ cho ý nghĩ như thế bật ra. Cứ cố nhịn nhét nó, đầu óc lại càng bị búa nện. Trong nhà pha còn có một thằng gàn bắt sách. Con chưa bao giờ nói cho cả nhà nghe về y. Đầu y như đầu con rối, chả làm hại ai. Bao giờ y cũng nói đến chuyện vượt ngục. Ai cũng gọi y là con rối. Thơm cười lặng lẽ. Con đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa, mẹ nài nỉ. Cứ kể đi, ao nói, kể đi. Bây giờ có kể thì cũng chẳng hại gì, mẹ. Thơm nói, lúc nào y cũng tính chuyện vượt ngục. Dạch kế hoạch này, kế hoạch nọ. Nhưng y không kín miệng được, nên chỉ phút chốc là người ta biết được mưu mô của y. Kể cả tay giám đốc, người ta cứ để y vượt ngục, rồi sau đó bắt y trở lại nhà pha. Một ngày nọ, y vạch ra kế hoạch như thường lệ, có cả sơ đồ và tất lật. Dĩ nhiên, y đem phô hết với người này, người khác. Nhưng người ta cứ tẳng lờ. Thế rồi, y núp đi một nơi. Ai cũng vẫn cứ tẳng lờ. Chẳng biết y kiếm đâu ra một dây thừng. Y bèn leo tường. Có sáu thằng lính gác đã chờ đợi y ở bên kia tường với một cái bao tải to. Anh chàng con rối ta cứ bình tĩnh nắm dây tuột xuống và rơi tõm vào túi. Bọn lính thắt miệng túi lại và khiêng y trở về. Anh em được một mẻ cười dở bụng. Nhưng sau đó thì nghị lực con rối suy sụp. Y khóc suốt ngày và trong bộ mặt thật thiểu não. Cuối cùng thì y lăn ra ốm. Vì tinh thần mất hết, y lấy một chiếc kim băng xuyên qua mạch máu ở cổ tay. Máu túa ra lên láng và y chết. Chả là đã mất hết tinh thần. Nói cho cùng, y chả làm hại ai. Trong nhà tù có đủ hạng người tàn tàn. Đừng nói chuyện đó nữa, mẹ nói. Mẹ biết bà mẹ của Freddie Bay Floyd. hắn không phải là thằng con trai hư hỏng, chỉ tại người ta đẩy nó vào đường cùng, có thế thôi. Mặt trời đã đứng bóng, bóng chiếc xe tải mảnh dần và rồi ẩn náu dưới bánh xe. Ao nói, chắc kia là Bixley, trên kia kia, em đã trông thấy một dấu hiệu chỉ đường. Họ vào thị trấn nhỏ bé, đi theo một con đường hẹp hơn về phía đông. Vườn cây nối tiếp vườn cây, chẳng khác gì họ đang đi dưới một cái thuyền lật úp. Còn hy vọng dễ tìm đến nơi. Người đàn ông kia nói là trại Hooper. Mẹ nhắc nhở, nói là bất cứ ai cũng biết họ. Quý hồ gần đây có một cửa hàng với bốn người làm. Có lẽ họ sẽ cho mẹ mua chịu. Giá mua được chịu, mẹ sửa soạn cho bố con một cái gì thật ngon để ăn tối. Có thể là một món thịt hầm. Với cà phê nữa, Tom nói. Và có lẽ cả một gói thuốc đưa hèm. Bao lâu rồi con chưa được một hơi thuốc. Phía xa đường bị tắc nghẽn và một dải xe mô tô sân trắng đổ dài bên lề đường. Chắc xảy ra tai nạn, Tom nói. Lúc tới gần, họ thấy một người thuộc đội cảnh sát bang đi ủng và đội mũ rộng vành. Y đang đi lởn vởn quanh chiếc xe sau cùng. Y giơ tay, ao dừng xe lại. Y uể oải tựa vào cửa xe. Các anh đi đâu? Y hỏi. Ao trả lời, có người bảo chúng tôi là ở đây có thuê người hái đào. Thế ra các anh muốn có việc làm ư? Đúng thế, Tom nói. Ok, đợi đấy một phút. Y nhìn lề đường và kêu to. Thêm một xe nữa. Cả thảy sáu xe đã sẵn sàng. Tốt nhất là cho cái mẻ này qua đi. Tom gọi. Hey, có chuyện chi vậy? Viên tuần tra đủng đỉnh trở lại. Trên kia có lộn xộn tí chút. Đừng sốt ruột. Các anh qua được thôi. Chỉ việc theo sau đoàn xe này. Các tiếng mô tô chuyển động, in ỏi như tiếng pháo. Đoàn xe hơi rồ mái. Xe nhà Joe đi cuối cùng. Hai tay lái mô tô đi trước đoàn xe, hai tay khác đi sau. Tom hỏi giọng vẻ lo lắng. Chẳng biết có chuyện gì. Đường bị chắn chăng? Ao hỏi. Cần gì phải bốn cảnh sát để áp tải chúng ta? Tao không thích như vậy. Phía trước họ, các xe mô tô tăng tốc, đoàn xe cũ kỹ, rậm rịch đi theo. Ao phải thúc xe bám sát để khỏi bị cách quãng. Tom nói, tất cả bọn họ cũng thuộc cánh như chúng ta. Ta chả thú gì chuyện này. Bất thình lình, viên cảnh sát dẫn đầu dòng tay lái và đi vào cổng lớn rải đá sỏi. Những chiếc xe cũ bám theo sau. Các mô tô rống to hơn. Thơm thấy cả một dãy người đang trong con mương bên lề đường. Anh thấy họ há mồm ra như để gào thét, nắm tay họ giơ lên và khuôn mặt đầy giận dữ. Một bà to béo chạy đổ xô tới mấy chiếc xe, nhưng một chiếc xe mô tô gào rống chặn đường bà ta lại. Một rào chắn lưới sắt cao mở ra, sáu chiếc xe cũ đi vào trong cổng và rào chắn khép lại. Cả bốn chiếc mô tô quay lại phóng hết tốc lực, và lúc tiếng mô tô đã tắt rồi. Lúc giờ, người ta nghe tiếng kêu thét của những người đứng trong mương. Có hai người đã đứng cạnh con đường rải sỏi, tay súng lầm lầm. Một trong hai người kêu to, "Nào, đi đi, còn chờ đợi cái quái gì nữa?" Cả sáu chiếc xe lại lăn bánh, rẽ vào một chỗ ngoặt và đột nhiên đến trước một cổng của một trại đào. Tại đấy có 10 căn nhà hộp vuông bé nhỏ, 10 mái bằng, có một cửa sổ và một cửa ra vào. Tất cả tạo nên một hình tứ giác. Ở đầu trại có một bể nước và ở bên kia có một hiệu tạp quá nhỏ. Có hai người cầm súng, phù hiệu sao của cảnh sát gầm trên sơ mi, đứng gác ở đầu mỗi dãy nhà vuông. Sáu xe hơi dừng lại. Hai viên kế toán đi từ xe nọ đến xe kia. "Các anh muốn có việc làm?" Tom đáp. "Cố nhiên, nhưng tất cả cái chuyện này là thế nào?" "Cái đó không việc gì đến anh. Anh muốn làm việc không?" "Hẳn là muốn." "Tên anh?" "George." "Bao nhiêu đàn ông?" 4 "Đàn bà?" 2 "Trẻ con?" 2 "Ai cũng có thể làm việc được chứ?" "Ồ, tôi cũng có thế." "Tốt, hãy tìm nhà 63. Công hái mỗi thùng 5 xu, không lấy quả thâm dập. Thôi, tới đó đi. Bắt tay ngay vào việc." Mấy chiếc xe lại chuyển bánh. Trên cửa mỗi hộp vuông đỏ có ghi số. 60. Thơm nói, 60 kia kìa. Chắc ở đây rồi. Kìa, 61. 62. Đây rồi. Ao cho xe đậu sát cửa căn nhà. Cả gia đình xuống xe và trố mắt nhìn sửng sốt. Hai tay cảnh sát bước lại gần. Chúng đi từ xe này đến xe khác, soi mói nhìn tận mặt tất thảy mọi người. "Tên anh?" "George." Tom đáp với giọng bực bội. "Này, chuyện gì mà lôi thôi thế?" Một trong hai viên cảnh sát dở ra một tờ danh sách. "Không phải chúng nó. Cậu đã trông thấy bọn này ở đâu chưa?" "Nhìn số xe không phải. Bọn này không có. Xem ra bọn này Okizay." "Bây giờ, tất cả các người hãy nghe đây. Bọn ta không gây phiền hà gì cho các người. Việc mình làm, đừng có nhúng vào những việc không phải của mình. Thế thì, mọi việc sẽ suôn sẻ." Họ nói xong, quay ngoắt lại và đi xa. Tới đầu con đường bụi bặm, mỗi người ngồi lên một cái hòm, và từ đó họ có thể kiểm soát suốt dọc con đường cái. Tom nhìn theo họ. Chắc chắn chúng muốn ta cảm thấy thoải mái như ở nhà vậy. Mẹ mở cửa căn nhà và bước vào. Sàn nhà đầy những vết mỡ. Trong căn phòng độc nhất này, có một bếp lò bằng tôn rỉ. Ngoài ra không có gì. Bếp lò kê trên bốn viên gạch và ống khói han rỉ chui qua trần nhà. Không khí trong nhà nồng nặc mùi hôi và mỡ. Rosam tới đứng bên cạnh mẹ. Chúng ta ở đây ư? Mẹ đứng yên một lát, không đáp. Thì cố nhiên rồi. Cuối cùng bà nói, không đến nỗi tồi tệ quá đâu. Nếu chịu khó dội rửa cho kỹ, phải lau chùi cho kỹ. Con thích ở liều hơn. Có sàn gỗ, mẹ dè dặt nói, khi trời mưa, nước không thấm vào được. Mẹ ngoảnh ra phía cửa, nói, thôi, dỡ đồ đạc xuống được rồi đấy. Lặng lẽ, mấy người đàn ông dỡ đồ trên xe xuống. Tự nhiên, một sự sợ hãi, thế nào đó xâm chiếm họ. Cái hình tứ giác rộng lớn, gần những căn nhà họp, chìm trong im lặng. Một người phụ nữ đi qua đường nhưng không nhìn họ. Bà ta bước đi, đầu cúi gằm, gấu chiếc áo trúc bầu, cáo ghét, rách sơ, nơm như đuôi cờ. Một tấm màn buốt lạnh, vô hình, xa chụp xuống lấy Rusty và Winfield. Không hối hả, chạy đi xem xét, khắp trại. Lần này, chúng đứng sát chiếc xe bên cạnh ngôi nhà, mặt buồn hiu. Chúng nhìn lối đi bụi bặm từ đầu này tới đầu kia. Winfield tìm thấy một đoạn dây thép khói hàn và cứ cố gập đi, gập lại, đến nỗi nó gãy đôi ra. Với mẫu ngắn hơn, nó làm một tai quai, rồi nó cứ cầm lấy mà quay quay tít. Tom và bố đang khênh các đệm vào nhà, thì một người thư ký đi đến. Y mặc quần kaki, một chiếc áo sơ mi xanh và thắt một chiếc cà vạt đen. Hắn đeo kính gọng bạc cặp vào mũi và sau mắt kính dày, đôi mắt kém đỏ que với đôi con người bất động, khiến người ta nghĩ đến những đôi mắt lim dim của bò tót. Y ngẩng cổ ra phía trước để nhìn Tom. Y nói, tôi tới ghi tên đây. Các ông có bao nhiêu người làm việc? Tom đáp, bốn đàn ông. Công việc có vất vả không? Hái đào, từng quả một, công mỗi hòm là 5 xu. Bọn nhỏ có giúp một tay cũng không có gì trở ngại chứ? Chắc là không, miễn là chúng để ý cẩn thận. Mẹ đứng ngay trước cửa. Lúc nào thu xếp xong chỗ ăn ở, mẹ sẽ đến giúp một tay. Ông ạ, chúng tôi không có gì ăn. Vậy chúng tôi có được lĩnh tiền công ngay không? Thế này, không có tiền ngay, nhưng có thể mua chịu ở cửa hàng theo số tiền công bà lĩnh được. Thôi, ta gấp lên. Thơm nói, tôi muốn có bánh và thịt để nhồi chặt dạ dày tối nay. Thưa ông, làm ở đâu? Chính tôi cũng đang đi tới đấy. Theo tôi. Thơm, bố, Al và chú John bước theo y, dọc theo luống đi bụi bặm. Và chẳng mấy chốc đã ở trong vườn giữa đám cây đào. Những chiếc lá hẹp bắt đầu nhóm vàng nhạt. Trên cành cây, các trái đào nơm như các quả cầu nhỏ đỏ và vàng rực. Giữa các thân cây chồng đóng những hòm rỗng, những người hái quả chạy dội hết chỗ này đến chỗ nọ, hái bỏ đầy các hòm rồi mang đến trạm kiểm soát. Tại đây, trong khi từng chồng các hòm đầy quả chờ đợi các xe chuyên chở, các nhân viên ghi những con số bên cạnh các công nhân. Thêm 4 người nữa đây. Người dẫn đường báo cho một trong các nhân viên biết. Ok, đã hái quả bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Vậy thì phải hái cẩn thận, không lấy quả thâm tím, quả rụng. Các quả thâm không được tính. Thùng kia kìa. Thơm nắm lấy một thùng 10 lít và xem xét. Đây có nhiều lỗ thủng. Cố nhiên, cả nhân viên cận thị nói. Như vậy, họ khỏi ăn cắp, đem về dùng. Tốt. Bắt đầu từ giải kia. Thôi, đi làm đi. Cả 4 người nhà Joe lấy thùng và đi vào vườn cây. Quả là họ không để mất thì giờ. Thơm nói. Mẹ kiếp. Ao nói. Tôi thích làm trong một xưởng chữa xe hơi hơn. Bố đang ngoan ngoãn đi theo mấy chú cháu. Đột nhiên quay lại nhìn Ao. Mày có thôi đi không? Ao. Suốt buổi cứ lải nhải chỉ chuyện đó. Rồi ca cẩm, rồi cào nhào. Hãy làm việc đi. Tao còn có thể đánh cho mày một trận đấy. Đừng tưởng là nhớn rồi đâu. Ao giận đỏ bừng mặt. Hắn toan giặt lại bố. Nhưng Thơm lại gần hắn, nói một cách trầm tĩnh. Thôi, đi đi Ao. Đừng quên, đây là bánh và thịt đấy. Tối nay phải có bánh và thịt. Họ hái và vớt vào thùng. Thơm lao vào việc. Một thùng, hai thùng, anh đổ quả vào hòm. Ba thùng, vị trí được một đồng kền. Anh bưng chiếc hòm và vội vã mang đến trạm kiểm soát. Cái này đủ một đồng kền rồi, anh nói với người tính công. Người này nhìn vào hòm, lấy ra một vài quả và xem xét. Để riêng hòm này ra, chả ăn thua gì, y nói. Tôi đã bảo là đừng làm dập nó kia mà. Các anh cứ thế mà trút ào ào vào hòm chứ gì. Thế đấy, hỏng hết cả rồi. Ai lại tính hòm này? Hãy hái cẩn thận, xếp vào nhẹ nhàng. Không thế thì các anh làm việc không công đấy. Nhưng làm thế quái nào? Ê, bình tĩnh với. Trước khi bắt đầu, tôi đã báo trước rồi mà. Thơm cúi mặt xuống, giả cao có. Được, ok. Anh vội vã đi tìm những người nhà. Có thể đổ hết các quả đã hái. Anh nói, họ không nhận đâu. Cũng hư hỏng như quả tôi vừa ném đi. Thế đấy, thật là khốn nạn. Ao bắt đầu lên tiếng. Phải hái nhẹ tay, đặt quả vào thùng, chứ không phải cứ ném bừa vào. Họ lại bắt đầu, và lần này họ xếp nhẹ nhàng hơn, cho nên các hòm chậm đầy hơn. Con nghĩ phải tìm ra cách làm khác. Tom nói, nếu Rusty, Winfield và Rosam xếp quả vào hòm, còn ta cứ diệt hái, thì cách ấy hay hơn. Anh mang hòm thứ hai đến để kiểm tra. Hòm này có đáng giá 1 đồng cền không? Người kiểm soát xem xét các trái cây, thọc tay xuống tận đáy. Được rồi. Y ghi công cho nhà John. Phải làm nhẹ nhàng, tất cả chỉ có thế. Tom vội vã trở lại. Đã được 1 đồng cền. Anh kêu to. Đã được 1 đồng cền. Tôi chỉ cần làm thế 20 lần là có 1 đô la. Họ làm việc liên tục suốt cả buổi chiều. Sau đó thì Rosam và Winfield tới. Chúng mày làm việc đi. Bố nói, chỉ việc đặt đào vào hòm mà phải cẩn thận. Nhìn xem, thế này này, mỗi lần 1 quả. Hai đứa bé ngồi xổm xuống, nhặt những quả từ cái thùng phụ và những chiếc thùng giống hàng trước mặt chúng. Tom mang những hòm đầy đến chỗ kiểm tra. Bảy rồi, anh nói, đây là 8, được 40 xu. 40 xu, được 1 miếng thịt xinh xẻo. Chiều càng xế, Rusty định lủi đi. Con mệt lắm, nó mếu máo, con muốn nghỉ. Mày ở đâu cứ ở đấy, bố nói. Chú John hái chậm. Tom đầy 2 thùng thì chú mới được 1. Chú cứ chậm rãi đều đặn. Đến nửa chiều, mẹ vừa đi tới vừa lê bước. Đáng lý tôi ra đây sớm hơn, nhưng con Rosam đói lả đi, đột nhiên xỉu đi. Mẹ quay lại tụi trẻ con. Thế đấy, chúng mày đã ăn đào phải không? Liệu đấy, có nổ ruột thì chớ kêu. Cái thân hình ngắn và mập của bà hoạt động nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc, bà bỏ chiếc thùng và sửa lại tạp đề. Đến chiều tối, họ đã hái đầy 20 hòm. Tom đặt chiếc thùng thứ 20 xuống đất. 1 đô la, anh nói. Chúng tôi làm việc tới bao giờ? Tới tận tối, còn nom thấy rõ còn hái. Nhưng có thể mua chịu các thứ ngay được không? Mẹ phải đi mua cái gì đó để ăn. Được chứ, tôi sẽ phát cho anh 1 cái bông 1 đô la. Y viết cái gì đó trên 1 mảnh giấy rồi chìa cho Thơm. Thơm trao cho mẹ. Đây, mẹ. Mẹ có thể đến tiệm lấy 1 đô la các thứ cần. Mẹ đặt cái xô xuống đất và đứng thẳng lên, vừa dương vai dặn dẹo cho giãn gân cốt. lần đầu thấy mỏi rũ cả lưng, phải không? Hẳn rồi, rồi sẽ quen nhanh mà. Mẹ chạy kiếm thức ăn đi. Bố con thích gì? Thịt. Thơm nói, thịt, bánh và một bình cà phê ngọt. Nhất là phải có một miếng thịt rõ to. Rusty bắt đầu gào. Mẹ ơi, chúng con mệt rồi. Thôi, thà đi về với tao. Ở chỉ quấy rối. Chưa mó tay vào thì chúng đã kêu mệt rồi. Bố nói, chỉ thích lêu lỏng như thỏ rừng. Tôi mà không kèm cặp một chút thì rồi chẳng ra gì đâu. Mẹ đi với bước đi nặng nề. Rusty và Winfield rụt rè đi theo sau. Ngày nào cũng phải làm à? Winfield hỏi. Mẹ dừng lại đợi chúng. Bà nắm tay thằng bé lôi đi. Không vất vả đâu, mẹ nói. Tốt cho chúng mày thôi. Giả lại ít ra, chúng mày cũng giúp đỡ được gia đình. Nhà ta mà ai cũng làm việc, thì chẳng mấy chốc ta có nhà đẹp. Ai cũng phải làm chứ. Nhưng con mệt, mệt là... Mẹ biết, mẹ cũng mệt chứ không à. Ai cũng mệt rã rời. Muốn quên mệt, nên nghĩ đến chuyện khác. Nghĩ tới lúc con sẽ đi học. Con không muốn đi học đâu. Rusty cũng vậy. Cái tuổi trẻ con đi học ấy mà. Con thấy chúng rồi, mẹ à. Cái bọn bắt con thò lò mũi xanh. Chúng gọi ta là loại Okies. Con thấy chúng rồi. Con không đi học đâu. Mẹ cúi mắt, thương hại, nhìn mái tóc vàng rơm của con, rồi nói như cầu khẩn. Lúc này đây, con đừng làm cho nhà ta phải lo lắng con ạ. Lúc nào ta khá hơn, lúc đó con có thể bướng bỉnh được. Bây giờ thì không. Chưa thế mà chúng ta cũng đã quá buồn phiền rồi. Con đã ăn 6 quả đào. Rusty nói. Thế thì con sẽ ỉa chải. Mà gần nhà ta không có hố tiêu đâu nhé. Mẹ bảo cho biết đấy. Cửa hàng của công ty là một căn nhà lớn mái tôn lợn sống. Không có tủ kính để trưng hàng. Mẹ mở cánh cửa lưới sắt bước vào. Một con người nhỏ bé đứng phía sau quầy. Đầu y hói nhẵn, nước da xanh xao. Bộ lông mày rậm sắc, nâu, uốn hình cung. Ở xa trên mặt, nên khuôn mặt y có vẻ ngơ ngác, sợ sệt. Mũi y dài và mỏng, khoằm như mỏ chim và có những tấm lông thò ra ngoài lỗ mũi. Y mặc sơ mi xanh, măng sách đen. Y đang tì khủy tay vào quầy thì mẹ bước vào. Chào ông, bà nói. Y nhìn bà với vẻ tò mò. Đôi lông mày hình cung lại dướng cao thêm một chút. Xin chào bà. Tôi có đây cái phiếu $1. Thế thì bà có thể lấy $1 thực phẩm. Y nói và cười khe khẽ. Đúng vậy, $1 thực phẩm. Y chỉ các món hàng. Trong kia kìa, bất cứ thứ gì. y kéo tay áo lên một cách trang nhã. Tôi muốn mua một ít thịt. Ở đây có đủ thứ. Có thịt băm, có được không? Một cân, 20 xu. Có đắt quá không ạ? Lần trước tôi chỉ mua với 15 xu. Đúng vậy, y cười kín đáo. Quả là đắt, nhưng mặt khác lại không đắt. Muốn ra thành phố mua một cân thịt băm phải mất tức một bi đông xăng. Thế vậy, bà thấy đấy, xét cho cùng thì chả đắt. Chả là bà không phải phí xăng. Mẹ đáp một cách lạnh lùng. Đem được thịt về đây, không mất đến một bi đông xăng. Y càng cười thú vị. Bà xem xét vấn đề theo mặt xấu. Chúng tôi đây đâu có phải là người mua. Chúng tôi là kẻ bán, bà ạ. Nếu chúng tôi là người mua, lúc đó sự tình lại khác. Mẹ đặt hai ngón tay lên môi, nhíu mày, có vẻ suy nghĩ rất lung. Xem ra thịt này toàn gân và mỡ. Tôi không bảo đảm là thịt này nấu không dừ. Tôi không nói là thịt này dành cho tôi ăn. Riêng tôi đây, nhưng còn bao nhiêu chuyện mà tôi không muốn làm. Bà nhìn y một lúc, với vẻ dữ tợn. Nhưng bà ghìm được và hỏi một cách điềm tĩnh. Ông không có thứ thịt nào rẻ hơn à? Xương để nấu súp. Y đáp, 10 xu một cân. Nhưng chỉ xương là xương. Thưa bà, dân rặt xương. Nấu súp thì ngon, chỉ rặt xương. Ông, có thịt bò hầm không? Ồ, có chứ. 25 xu một cân. Đáng lẽ tôi phải nhịn mua thịt, mẹ nói, nhưng họ đều muốn ăn thịt. Họ đã nói là họ muốn ăn thịt. Ai cũng muốn ăn thịt. Ai nấy đều cần ăn thịt. Món thịt băm này lợi hơn. Mỡ làm nước sốt ngon, không dở chút nào đâu, mà không phí đi chút nào. Không phải dứt xương. Còn bao nhiêu thịt quai? Ồ, cái đó thì thưa bà chơi ngông rồi. Các thứ đó dành cho ngày lễ Noel. 35 xu một cân. Đã thế thì nếu có, tôi đã bán ngay cho bà gà tây với giá hời. Mẹ thở dài, cho tôi một cân thịt băm. Có ngay, thưa bà. Y lấy một xẻng gỗ nhỏ xúc món thịt màu hồng, gói vào trong giấy dầu và hỏi, bà lấy gì nữa? Có bánh mì. Đây, bánh mì ngon, 15 xu. Nhưng chiếc bánh này chỉ 12 xu. Rất chị đồng ý. Bà hãy ra phố mua thì bánh 12 xu, một bình xăng. Bà cần gì nữa? Khoai tây chứ? Phải, khoai tây, 5 xu một cân. Bà mẹ nhích lên vẻ dò nạt. Này, ông nói thách như thế, đủ rồi đấy. Tôi biết ở phố khoai giá bao nhiêu rồi. Cái gã nhỏ bé bậm chặt miệng rồi văng ra. Thế thì bà ra phố mà mua. Mẹ nhìn những đốt ngón tay của y. Tôi hỏi ông, bà nói khe khẽ, cửa tiệm này của ông sao? Không, tôi làm thuê. Thế thôi. Ông có chuyện gì để đùa cợt sao? Ông làm thế có ích gì cho ông không? Bà mẹ nhìn đôi bàn tay bóng loáng, nhăn nheo của y, còn y vẫn nín thinh. Cửa hiệu này của ai vậy? Công ty trại Hooper, thưa bà. Chính họ quy định giá ư? Vâng, thưa bà. Bà mẹ ngước mắt, khẽ mỉm cười. Tất cả những ai tới đây đều hỏi giá giống như tôi, và ai nấy cũng đều nổi giận nhỉ? Y lưỡng lự giây phút. Thưa bà, dân. Và chính vì vậy mà các ông đùa dai. Bà định nói gì thế? Ông thấy xấu hổ phải không? Rồi đành phải bông đùa một chút chứ gì. Tiếng nói của bà dịu dàng. Người bán hàng nhìn bà như bị thôi miên. Y không đáp lại. Sự tình là thế. Cuối cùng bà mẹ nói. 40 xu thịt, 15 xu bánh, 25 xu khoai tây, dĩ chi là 80. Cà phê thì sao? 20 xu, giá rẻ nhất đấy, thưa bà. Chẳng một đô la. Chúng tôi, 7 người làm lụng suốt ngày và ăn tối chỉ có thế. Bà nhìn bằng tay y một cách chăm chú. Ông gói cả lại cho tôi. Bà nói nhanh. Thưa bà, dân, rất cảm ơn. Y bỏ khoai tây vào một túi giấy, rồi gập miệng túi lại cẩn thận. Y liếc nhìn trộm bà mẹ, rồi lại chúi đầu vào công việc. Bà quan sát y, miệng khẽ mỉm cười. Bà hỏi, ông làm thế nào mà xin được chỗ làm này? Phải ăn chứ, y nói, rồi với một vẻ hung hăng. Dẫu sao thì một con người cũng phải có quyền ăn uống chứ. Con người thuộc loại nào? Mẹ hỏi. Y đặt cả 4 gói thức ăn lên quầy rồi nói. Thịt, khoai tây, bánh, cà phê, 1 đô la chẵn. Bà chìa phiếu cho y và quan sát y, trong khi y ghi tên và món tiền nợ vào sổ. Xong, y nói, bây giờ chúng ta xong nợ. Mẹ cầm các gói thực phẩm lên. Mà này, bà nói, tôi không có đường uống cà phê. Thằng con tôi, thằng Thơm, hẳn muốn uống với đường. Này ông, họ làm việc ở đằng kia. Ông bán chịu cho tôi đi. Lát nữa tôi mang phiếu đến. Người đàn ông nhỏ bé ngoảnh mặt đi. Cố ngoảnh thật xa không nhìn bà mẹ. Y như nói thầm. Không thấy được bà ạ. Nội quy định như vậy. Tôi không bán được như vậy. Sẽ chuốc lấy sự phiền phức. Tôi có thể bị bắt giam. Nhưng vì họ đang làm trong vườn cây, họ sẽ lĩnh được hơn 10 xu kia mà. Cho tôi 10 xu đường. Thằng Thơm, con tôi, nó muốn uống cà phê có đường. Nó vừa nói với tôi như thế. Không thể được, bà ạ. À. Nội quy cấm. Không có phiếu, không có hàng hóa. Ông giám đốc cứ nhắc đi, nhắc lại với tôi như thế. Không, không được, không thể được. Tôi bảo mà, tôi sẽ bị bắt, không thoát được. Tôi sẽ bị bắt, không thể được. Bị bắt vì 10 xu. Ít hơn thế kia, cũng bị bà ạ. À. Y nhìn mẹ với vẻ cầu xin. Và đột nhiên, nỗi hoảng sợ biến mất khỏi khuôn mặt y. Y lấy ở túi áo 10 xu, ném vào máy tính tiền mặt. Xong, y nói, giọng khuây khỏa. Y rút lên ở phía dưới quầy một túi nhỏ, lấy sẵn xúc một ít đường. Cầm chiếc túi và bỏ thêm vào đó một ít đường. Đây, y nói, bây giờ thì đúng quy tắc. Bà hãy mang phiếu đến, tôi sẽ thu lại 10 xu của tôi. Mẹ quan sát y với vẻ tò mò. Bàn tay bà như mò mẫm, thò ra cầm cái gói đường nhỏ đặt lên chồng gói thức ăn cồng kềnh bà ôm trong cánh tay. Rất cám ơn ông, bà nói một cách điềm tĩnh. Bà đi ra cửa, và tới đó, bà ngoảnh lại. Tôi đã học được điều này, ngày nào cũng học được. Là thế này, khi người ta bị túng thiếu hoặc gặp sự phiền muộn hay bị xúc phạm, thì chỉ nên đến với người nghèo khổ. Họ là những người duy nhất sẵn lòng giúp mình. Chỉ có họ mà thôi. Cánh cửa lưới sắt khép lại phía sau bà. Người đàn ông bé nhỏ đứng tì khuỷu tay vào quầy hàng. Đưa đôi mắt lạ lùng nhìn chằm chằm một lúc vào cánh cửa. Một con mèo lông nâu đốm vàng nhảy lên quầy và đến uể oải cò cò vào cánh tay y. Con người bé nhỏ đó kéo nó lại sát má. Con mèo bèn lên tiếng gù gù một cách khoái trá. Cái mũi đuôi nhọn đu đưa nhịp nhàng. Tom, Al, bố và chú John đi men giường đào vào lúc tối mịt. Bước chân của họ nặng nề dẫm trên con đường đất. Đâu có tưởng được. Chỉ có việc giơ tay ra, giới và giật quả đào xuống mà cũng mỏi dừ, gãy cả xương sống. Bố nói, 2-3 ngày nữa sẽ quen thôi. Tom nói, bố à, ăn tối xong, con thèm ra ngoài một chút. Xem cớ sao, có cái chuyện nhắn nhít ôm xồm ở cổng trại. Con cứ thắc mắc mãi, bố có đi với con không? Không, bố đáp, tao thèm được yên tĩnh một lát, để rồi làm việc chứ không suy nghĩ gì hết. Tao có cảm tưởng là đã lâu lắm rồi, tao không ngớt dò đầu, nát óc, mệt chết đi được. Thôi, tao ngồi một lát rồi đi nằm. Còn mày thì sao Ao? Ao ngoảnh mặt đi. Trước tiên, em muốn đi dạo một vòng, xem ở đây nó thế nào. Ồ, chú John thì chắc chắn là không đi. Tao nghĩ là tao phải đi một mình. Tao tò mò, không biết sự thể thế nào. Tao thì có tò mò, đến chết đi được, tao cũng không đi. Bố nói, khi phải trông thấy một đống cảnh sát ở đây. Có thể là ban đêm, chúng không ở đây nữa. Thông nói, thôi, tao chả đi xem làm gì, mà tao cũng khuyên mày, đừng nói với mẹ mày đi đâu. Nếu không, bà ấy sẽ lo đến phát cuồng lên. Thơm quay về phía thằng em. Mày không thích đến xem à? Em chỉ thèm dạo một vòng trong trại. Chỉ là xem nó như thế nào thôi. Ao đáp. Mày đi lùng gái hả? Anh chỉ dính vào những việc riêng của em thôi. Ao nói gắt. Còn tao, thế nào tao cũng đi. Thơm nói. Họ ra khỏi vườn đào, đi vào con đường nhỏ hẹp, ngăn cách các dãy nhà đỏ. Ánh sáng vàng yếu ớt của các ngọn đèn dầu hỏa chiếu qua các cánh cửa hé mở. Những cái bóng đèn đi đi lại lại trong các ánh sáng mờ mờ. Ở đầu con đường hẹp vẫn còn người lính gác đang ngồi ở đó, súng tựa vào đầu gối. Thơm đi ngang qua người lính, thì anh dừng lại. Ông cho hỏi, ở đây có chỗ nào tắm rửa được không? Người lính chăm chú, nhìn anh trong ánh mờ mờ. Cuối cùng y đáp, có trông thấy cái bể nước trên kia không? Có, vậy ở đây có một vòi nước. Không có nước nóng. Này, cậu tưởng đang ở đâu vậy? Ở nhà J.P. Morgan Jack. Không, Tom nói, ai lại tưởng thế? Xin chào ông. Tên lính gác cào nhào khinh bỉ. Nước nóng, mẹ kiếp, sao hắn không hỏi bồn tắm cho rồi? Phẫn nộ, y nhìn bóng nhóm người nhà John đi xa dần. Một tên lính gác thứ hai hiện ra phía sau căn nhà cuối cùng. Có gì thế, Mac? Lại những cái giống chó chết, Okis khốn kiếp. Hắn hỏi tớ, không có nước nóng sao? Tên lính gác thứ hai hạ bán súng chấm đất. Chính là cái bọn ở trại của chính phủ. Hắn nói, tớ cuộc là cái thằng kia đã ở trại chính phủ. Chưa đốt hết các trại ấy đi thì chưa ăn ngon ngủ yên được. Sắp tới phải có đệm sạch sẽ cho chúng đầy. Mark hỏi, ở cổng chính tình hình thế nào? Cậu có nghe tin gì không? Thế này, chúng gào la suốt ngày. Cảnh sát địa phương đã giữ được trật tự. Không biết tụi nào xúi giục cái bọn chó đẻ đó. Nghe nói hình như có một thằng con nhà điếm, người cao gầy, đã khuấy động, hô hào bọn chúng. Có ai đó nói với tao là đêm nay họ sẽ thọc cổ thằng đó. Tự khắc mọi việc sẽ đâu vào đấy. Nếu dàn xếp dễ dàng như vậy thì chúng ta không còn việc làm nữa. Bao giờ lại chả có, cậu đừng lo. Bọn Okis khốn nạn, lúc nào cũng phải trông chừng chúng. Nếu tình hình đâm ra quá yên tĩnh, phải khuấy động chúng lên một tí chứ. Tớ nghĩ là họ hạ cành tiền công thì tình hình lại rối ren. Cậu nói thế, thôi, cậu chả phải lo về chuyện có việc làm hay không, cũng như chả phải lo chuyện công ty Hooper khiến chúng phải cục dòi.